Chương 14. Không buồn lòng về sự vô ơn. Gần đây tôi có gặp một doanh nhân vùng Texas, một người đang bừng bừng phẫn nộ. Tôi đã được báo trước rằng chỉ sau 15 phút gặp mặt, thế nào ông cũng sẽ kể hết nỗi bực dọc của mình cho người đối thoại. Quá đúng là như thế thật. Mặc dù chuyện đã xảy ra trước đó 11 tháng, nhưng ông vẫn chưa nguôi cơn giận. Ông không thể nói về một điều gì khác ngoài chuyện đó. Ông đã chi cho 34 nhân viên tổng cộng là 10.000 đô la tiền thưởng trong lễ Giáng sinh, tức là xấp xỉ 300 đô la mỗi người. Vậy mà ông không hề nhận được dù chỉ là một lời cảm ơn. Ông cay đắng phàn nàn. Bây giờ tôi thấy tiếc từng xu đã thưởng cho họ. Khổng Tử nói, người đang giận thì chứa đầy nọc độc. Vị doanh nhân này chứa nhiều nọc độc tới nỗi tôi cảm thấy ái ngại cho ông. Ông đã 60 tuổi rồi, mà theo tính toán của các công ty bảo hiểm nhân thọ, thì những người ở độ tuổi của ông trung bình chỉ sống thêm được khoảng 2/3 thời gian, tính từ hiện tại cho đến khi 80 tuổi. Vì vậy, nếu may mắn, thì ông cũng chỉ còn khoảng 14-15 năm nữa của cuộc đời. Vậy mà ông đã lãng phí gần một năm quý báu vào việc bất mãn và cay cú về một sự kiện đã qua đi từ lâu. Tôi thấy tiếc thay cho ông. Thay vì bực tức và tủi thân, có lẽ ông nên tự hỏi, tại sao? Tại sao mình không nhận được sự cảm kích nào? Có thể ông đã bắt nhân viên làm việc quá sức và trả lương quá thấp. Có thể họ không coi số tiền đó là một món quà Giáng sinh, mà là phần trả công xứng đáng cho nỗ lực của mình. Có thể ông đã quá nghiêm khắc và khó gần, nên không ai dám hoặc muốn đến nói lời cảm ơn. Có thể họ cho rằng đó cũng chỉ là một cách mà ông trốn thuế. Mặt khác, biết đâu những nhân viên đó là những kẻ ích kỷ, keo kiệt và xấu tính. Có thể như thế này, có thể như thế kia. Cả tôi, cả bạn đều không thể biết nguyên nhân là gì. Nhưng tôi biết rằng tiến sĩ Samuel Johnson đã nói, lòng biết ơn là trái ngọt của những tháng ngày dày công dung xới, không phải ai cũng có được thái độ đó. Đây chính là điều tôi muốn nói với các bạn. Vị doanh nhân này đã phạm phải một sai lầm đáng buồn mà con người thường mắc phải, đó là lòng mong đợi được biết ơn. Ông đã không thật sự hiểu rõ bản chất của con người. Nếu cứu sống một người, bạn có mong được hàm ơn hay không? Có thể là có, nhưng Samuel L. Bowis, người đã từng là một luật sư hình sự nổi tiếng trước khi trở thành thẩm phán, thì hoàn toàn không. Ông đã từng giúp 78 người thoát khỏi cái án ngồi ghế điện. Theo bạn thì bao nhiêu trong số này từng nói lời cảm ơn đối với Samuel L. Bowis hoặc là nhớ gửi cho ông một tấm thiệp chúc mừng Giáng sinh? Bao nhiêu người? Bạn thử đoán xem. Bạn đúng rồi đấy. Không ai cả. Chúa Giê-xu đã chữa khỏi bệnh hủi cho 10 người trong một buổi chiều. Nhưng có bao nhiêu người trong số họ bày tỏ lòng biết ơn chứ cài? Chỉ có một mà thôi. Bạn cứ dở thánh kinh Luke ra mà kiểm tra xem. Khi Chúa hỏi các môn đệ rằng chính người kia đâu, thì những kẻ vô ơn ấy đã đi về hết rồi. Đi về mà không có lấy một lời cảm tạ. Cho phép tôi được hỏi câu này nhé. Đến cả những ân huệ của Chúa Giê-xu còn bị đối xử như vậy, thì bạn và tôi cùng vị doanh nhân dùng Texas kia làm sao có thể mong mỏi rằng những giúp đỡ nhỏ bé của mình sẽ nhận được một thái độ cảm kích xứng đáng. Nhất là khi nó có liên quan tới vấn đề tiền bạc, thì điều này lại càng trở nên không tưởng. Charles Webb kể cho tôi nghe, có một lần ông đã bỏ tiền ra để giúp một thủ quỹ ngân hàng khỏi phép vào tù vì tội lấy tiền của nhà băng đem đầu tư vào thị trường chứng khoán. Người thủ quỹ ấy có biết ơn Charles không? Ồ, tất nhiên là có rồi, nhưng chỉ trong một thời gian ngắn thôi. Sau này anh ta trở mặt, sỉ nhục, lăng mạ. Sỉ nhục và lăng mạ chính con người đã giúp anh ta không phải vào nhà đá. Nếu cho một người họ hàng 1 triệu đô la, bạn có mong anh ta sẽ cảm kích không? Andrew Carnegie đã làm như vậy. Nhưng nếu như bây giờ còn sống, hẳn là ông sẽ sửng sốt nhận ra mình đang bị chính người họ hàng ấy sỉ giả thậm tệ. Tại sao ư? Tại vì cái lão già Andy đã quyên góp 365 triệu đô la cho quỹ từ thiện và chỉ để lại cho anh ta có 1 triệu đô la vô tích sự chẳng thấm vào đâu, theo như lời anh ta nói ấy. Cuộc đời là vậy, con người vẫn cứ là con người, và có lẽ điều này sẽ chẳng có gì thay đổi trong thời đại của chúng ta. Vậy thì tại sao ta không chấp nhận nó? Tại sao không suy nghĩ một cách thực tế như ông già Marcus Aurelius, một trong những người lãnh đạo khôn ngoan nhất của đế chế La Mã? Ông đã viết trong vật ký rằng: "Hôm nay ta sẽ lại gặp những kẻ nói nhiều, ích kỷ, tự cao tự đại và vô ơn. Nhưng ta sẽ không ngạc nhiên hay bực dọc, bởi vì ta không thể tưởng tượng nổi thế giới này sẽ như thế nào nếu thiếu những loại người như vậy." Đó là một thực tế, phải không nào? Nếu bạn và tôi cứ cố chấp cằn nhằn về sự vô ơn, thì ai mới là kẻ đáng phê phán đây? Bản tính con người vốn là ích kỷ và vô ơn, hay thái độ không đếm xỉa tới bản tính con người của chúng ta? Vì vậy, đừng trông mong vào sự cảm kích của người khác. Có như vậy thì đôi khi gặp được thái độ biết ơn, chúng ta mới có cảm giác ngạc nhiên, thú vị và hạnh phúc. Nếu gặp tình huống ngược lại, thì chúng ta cũng sẽ không phải bực mình và tức giận. Đó chính là điều đầu tiên tôi muốn bạn lưu ý. Bản tính con người vốn ích kỷ và vô ơn. Nếu chúng ta cứ cố chấp đòi hỏi thái độ biết ơn, thì chúng ta sẽ chỉ tự chuốc lấy bực dọc và đau khổ cho mình. Tôi biết có một phụ nữ ở New York, một người luôn than vãn rằng mình rất cô đơn, không một người thân nào muốn ở gần bà, và tôi cũng chẳng ngạc nhiên gì về điều đó. Nếu bạn tới thăm bà sẽ kể lể hàng giờ về công lao dưỡng dục của mình với 2 cô con gái khi họ còn nhỏ. Bà đã chăm sóc 2 cô khi họ bị ho, lên sởi và quay bị. Bà đã nuôi nấng họ bao nhiêu năm trời, đã lo cho một người vào học ở trường kinh doanh, đã che chở cho người kia cho tới tận khi cô ấy đi lấy chồng. Các cháu gái có tới thăm bà không? Tất nhiên là có, thỉnh thoảng thôi, theo bổn phận. Nhưng họ sợ chết khiếp những cuộc viếng thăm ấy. Họ biết rằng mình sẽ phải ngồi nghe hàng giờ đồng hồ liền những lời trách móc bóng gió. Họ sẽ được thết đãi bằng hàng tràng những lời phàn nàn chua cay không ngớt và cả những tiếng thở dài não nuột. Rồi tới khi không thể nào dọa nạt, ép buộc các cháu gái tới thăm mình, bà bỗng lên một cơn đau tim. Liệu có phải bà bị đau tim thật không? Ôi có chứ, bác sĩ đã nói bà có một quả tim rất dễ bị kích động và đập rất nhanh. Nhưng bác sĩ cũng nói rằng họ không thể làm gì được trong trường hợp của bà. Rắc rối của bà là vấn đề tình cảm. Điều bà thật sự cần là tình yêu và sự quan tâm. Nhưng bà lại nhầm lẫn gọi đó là sự biết ơn. Và bà sẽ không bao giờ nhận được sự biết ơn hay tình yêu bởi vì bà luôn luôn đòi hỏi nó. Bà nghĩ rằng đó là những gì mình đáng được hưởng. Có hàng ngàn người như người phụ nữ đó, phiền muộn vì cảm thấy mình bị cô đơn, hắt hủi và là nạn nhân của thói vô ơn. Họ mong muốn được yêu thương, nhưng họ không biết rằng cách duy nhất để nhận được tình yêu thương trên thế giới này đó là cho đi tình yêu mà không đòi hỏi được đền đáp. Nghe có vẻ là một triết lý của chủ nghĩa lý tưởng hảo quyền diễn dông chăng? Không đâu, đây là một điều rất hiển nhiên, là con đường tốt nhất dẫn chúng ta tới hạnh phúc mà mình đang hằng khao khát. Tôi hiểu điều này bởi vì tôi đã tận mắt chứng kiến điều kỳ diệu đó trong chính gia đình của mình. Cha mẹ tôi vẫn lấy việc giúp đỡ người khác làm niềm vui cho bản thân. Chúng tôi sống nghèo khổ, lúc nào cũng ở trong cảnh nợ nần. Nhưng dù nghèo tới đâu, hàng năm cha mẹ vẫn gửi tiền tới một trại trẻ mồ côi mang tên Nhà Tình Thương ở hội đồng Bluffs, Iowa. Cả 2 ông bà vẫn chưa một lần đặt chân tới đó, và có lẽ cha mẹ tôi cũng không nhận được hình thức cảm ơn nào khác ngoài những bức thư. Nhưng 2 người đã được đền đáp xứng đáng bằng niềm vui dạt dào từ việc giúp đỡ trẻ nhỏ mà không hề mong được đáp đền hay cảm tạ. Khi trưởng thành và sống xa gia đình, tôi luôn gửi về nhà một tấm séc vào dịp Giáng sinh, dục cha mẹ đi mua sắm những gì họ thích. Nhưng chẳng mấy khi 2 người làm vậy. Khi tôi trở về nhà vào mấy ngày trước lễ Giáng sinh, cha mẹ sẽ lại kể cho tôi nghe về đống than đá và đồ tạp phẩm đã mua tặng cho một quá phụ nào đó trong thị trấn. Người có 1 đàn con gieo chóc mà chẳng biết kiếm đâu ra tiền mua thức ăn và chất đốt. 2 người đã vui sướng biết chừng nào vì có thể đem tặng những món quà đó niềm vui của việc cho đi mà không cần được nhận lại bất cứ thứ gì. Tôi tin rằng cha tôi có lẽ đáp ứng được gần hết những chuẩn mực mà Aristotle đề ra cho một con người lý tưởng, người đáng được hưởng hạnh phúc nhất. Con người lý tưởng là người luôn lấy việc giúp đỡ người khác làm niềm vui cho mình. Và đây chính là điểm thứ hai tôi muốn bạn quan tâm. Nếu muốn tìm thấy hạnh phúc thì đừng băn khoăn xem mình có được biết ơn hay không, mà hãy chỉ cho đi và tận hưởng niềm vui từ chính việc cho đi đó. Suốt 10.000 năm nay, các ông bố bà mẹ vẫn luôn dò đầu bứt tai về thái độ vô ơn của con cái. Ngay cả tới bậc vua chúa như vua Lear của Shakespeare cũng phải kêu lên rằng thà bị rắn độc cắn còn hơn có một đứa con vô ơn bạc bẽo. Nhưng làm sao bọn trẻ có thái độ biết ơn nếu như ta không dạy dỗ chúng? Sự vô ơn là một phần của tự nhiên, cũng giống như cỏ dại. Còn thái độ biết ơn là hoa hồng, cần phải được vun trồng, nuôi dưỡng, nâng niu và bảo vệ. Nếu trẻ con vô ơn, ai là người có lỗi? Có lẽ chính là người lớn chúng ta. Nếu chúng ta chưa bao giờ dạy cho con lòng biết ơn người khác, thì làm sao lại mong chúng sẽ tỏ lòng biết ơn với mình? Tôi có quen một người ở Chicago, người có lý do chính đáng để phàn nàn về thái độ vô ơn từ những đứa con riêng của vợ. Ông làm việc quần quật trong một nhà máy đóng hộp với tiền công chẳng mấy khi vượt quá 40 đô một tuần. Rồi ông kết hôn với một quả phụ và bà đã thuyết phục ông vay thêm tiền để nuôi hai đứa con trai đã lớn của bà học đại học. Ông đã phải dựa vào đồng lương ít ỏi của mình để trả tiền thức ăn, tiền thuê nhà, tiền khí đốt, tiền quần áo và cả số lãi vay nữa. Đã như vậy suốt 4 năm nay, ông làm việc như một con cu li và chưa bao giờ phàn nàn tới nửa lời. Thế mà ông đã nhận được lời cảm ơn nào chưa? Không hề. Vợ ông cho đó là điều đương nhiên. Cả hai đứa con của bà cũng vậy. Chúng chưa bao giờ nghĩ rằng mình mang nợ cha dưỡng một thứ gì cả, kể cả một lời cảm ơn cũng không. Ai là người đáng trách? Những đứa con à? Đúng vậy, nhưng bà mẹ còn đáng trách hơn. Bà cảm thấy có lỗi nếu khiến những năm tháng tuổi trẻ của các con phải trĩu xuống dưới gánh nặng của ý thức về bổn phận. Bà không muốn chúng có cảm giác phải mang nợ. Vậy là bà chẳng bao giờ đoái hoài tới việc dạy bảo rằng dưỡng của các con là một người thật đáng kính vì đã nuôi cả hai đứa vào đại học. Thay vào đó bà giữ thái độ, ôi trời ơi thì ít ra ổng cũng phải làm được như vậy chứ. Bà nghĩ mình đang giúp các con được sống thảnh thơi. Nhưng thật ra, bà đang đẩy chúng bước vào đời với một quan điểm rất nguy hiểm rằng cuộc đời mắc nợ chúng. Và đúng là như vậy, bởi một trong hai người này đã cố mượn tiền của ông chủ và rồi kết cục là phải ở tù. Chúng ta phải nhớ rằng, bản tính của con trẻ phụ thuộc rất nhiều vào cách mà chúng ta uốn nắn chúng. Chẳng hạn như em gái của mẹ tôi, dì Viola Alexander ở Minneapolis, là một ví dụ điển hình về một người mẹ không bao giờ phải phàn nàn về thái độ vô ơn của các con. Hồi tôi còn nhỏ, dì Viola đã đưa mẹ đẻ về nhà để phụng dưỡng, và dì cũng đã làm như vậy với mẹ chồng. Giờ đây tôi nhắm mắt lại, vẫn có thể thấy hình ảnh hai người mẹ già cùng ngồi trước lò sưởi trong căn nhà giữa nông trang của dì. Có bao giờ họ làm gì mệt mỏi không? Tôi cho là có đấy. Nhưng bạn sẽ không bao giờ nhận ra điều này trong thái độ của dì. Dì thật sự yêu thương họ. Vì thế dì chiều lòng họ, chiều theo những yêu cầu phiền hà của người già và khiến cho họ cảm thấy như được sống trong gia đình. Đó là chưa kể, dì Viola còn có 6 đứa con cần phải chăm sóc. Nhưng chưa bao giờ dì nghĩ rằng mình đang làm một công việc cao cả, rằng mình đáng được hưởng dần hào quang rực rỡ bởi đã đưa cả hai người mẹ già về phụng dưỡng. Đối với dì, đó là một điều hết sức tự nhiên, một điều hợp đạo lý mà dì muốn làm. Dì Viola hiện nay như thế nào? Dì đã là một quả phụ hơn 20 năm sau khi dựng tôi qua đời. Những người con của dì đã trưởng thành và có gia đình riêng mà vẫn luôn đòi được chăm sóc và đưa mẹ về nhà mình ở. Họ yêu quý dì, không bao giờ họ cảm thấy mệt mỏi vì dì. Có phải đó chính là lòng biết ơn không? Vớ vẩn, đó chính là tình yêu, chỉ tình yêu mà thôi. Khi còn nhỏ, họ đã được sống trong bầu không khí ấm áp, tràn ngập yêu thương. Cho nên bây giờ, đâu có gì ngạc nhiên khi mọi thứ đảo lại trật tự, chính họ lại tạo ra bầu không khí yêu thương đó. Cho nên chúng ta hãy ghi nhớ rằng, để nuôi nấng con cái thành những người có lòng biết ơn, thì cha mẹ cũng phải như vậy. Hãy nhớ rằng, trẻ con hay nghe lén, nên hãy chú ý những lời nói của mình. Nếu như có lúc nào đó chúng ta đang có biểu hiện coi nhẹ lòng tốt của người khác ngay trước mắt bọn trẻ, thì hãy bảo mình dừng lại ngay đi. Đừng bao giờ nói những câu đại loại như: coi mấy cái vẻ lao mà bác Xu gửi làm quà Giáng sinh này, bác ấy tự đan đấy, vậy là không tốn một đồng nào rồi. Những lời nói đó có thể chẳng có ngụ ý gì đối với chúng ta, nhưng bọn trẻ đang nghe đấy. Cho nên thay vào đó chúng ta hãy nói rằng: thử nghĩ mà coi, bác Su đã phải tốn bao nhiêu thời gian để làm những món quà Giáng sinh này. Bác ấy thật tốt quá, chúng ta hãy viết thơ cảm ơn bác đi thôi. Như vậy, con bạn có thể tự nhiên hình thành một thói quen biết trân trọng và khen ngợi người khác. Để không phải bất mãn và lo lắng về thái độ vô ơn, bạn hãy ghi nhớ nguyên tắc thứ ba. 1. Thay vì phẫn nộ về thái độ vô ơn, hãy chấp nhận đó là một điều bình thường. 2. Hãy nhớ rằng cách duy nhất để có thể tìm thấy hạnh phúc là đừng mong đợi được biết ơn, mà hãy cứ cho đi và vui hưởng niềm hạnh phúc từ việc làm đó. 3. Lòng biết ơn là trái ngọt cần dung trồng. Cho nên nếu muốn con cái có thái độ biết ơn, thì chúng ta phải dạy bảo chúng bằng chính hành động và thái độ của mình.